Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Những di dân bị bắt quả tang vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp có thể không có cơ hội xin tị nạn và nhanh chóng bị trục xuất hoặc quay ngược về Mexico, theo những hạn chế mới được công bố ngày 4 tháng 6, một phần trong nỗ lực thực thi sâu rộng của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Biden hôm 4 tháng 6 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm giới hạn mạnh số người tới biên giới Mỹ xin tị nạn. Tòa Bạch Ốc nói xin trích, Tổng thống Biden phải đảm bảo biên giới của chúng ta. Vì vậy mà hôm nay ông loan báo các hành động hành pháp để cấm các di dân vượt biên giới bất hợp pháp không được nhận quy chế tị nạn. Một quan chức cấp cao cho biết các biện pháp mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ có ngoại lệ đối với trẻ em không có người đi cùng, những người phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng về y tế hoặc an toàn và nạn nhân của nạn buôn người. Ông Biden, một đảng viên Đảng Dân Chủ, đã tăng cường cách xử lý an ninh biên giới khi vấn đề nhập cư đã nổi lên như một vấn đề hàng đầu đối với người Mỹ trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 5 tháng 11, nơi ông sẽ đối đầu với ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Hành động này sẽ giúp chúng ta kiểm soát biên giới và phục hồi trật tự cho tiến trình. Ông Biden tuyên bố hôm 4 tháng 6, lệnh cấm này sẽ được duy trì cho tới khi nào số người tìm cách nhập cảnh trái phép giảm xuống mức mà hệ thống của chúng ta có thể xử lý hiệu quả, Tổng thống Biden cho biết thêm. Quan chức Mỹ nói các hạn chế tị nạn mới không phải là vĩnh viễn, được kích hoạt khi số vụ bắt giữ ở biên giới trung bình hàng ngày lên tới 2.500 vụ trong một tuần và sẽ tạm dừng khi số vụ bắt giữ giảm xuống dưới 1.500 vụ mỗi ngày. Các biện pháp ngăn chặn sẽ tăng đáng kể hậu quả đối với những người vượt biên giới phía Nam bất hợp pháp, quan chức này cho biết. Ông Biden nhậm chức vào năm 2021 với cam kết đảo ngược một số chính sách hạn chế nhập cư của ông Trump và phải vật lộn với mức kỷ lục di dân vượt biên giới bất hợp pháp. Các hạn chế mới giống với các chính sách tương tự mà ông Trump thực hiện, sử dụng quy chế pháp lý được gọi là 212F. Ông Trump từng dùng 212F làm nền tảng cho lệnh cấm nhập cảnh công dân từ một số quốc gia có đa số theo đạo Hồi và các quốc gia khác. Những hạn chế mới dự kiến sẽ gây ra những thách thức pháp lý từ các nhóm di dân và dân quyền, những người đã chỉ trích ông Biden vì áp dụng các chính sách giống như ông Trump và rút lại các nghĩa vụ pháp lý của Hoa Kỳ đối với những người xin tị nạn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3 vào ngày 8 tháng 6, một kỷ lục mà ông đã cân bằng sau khi các đồng minh chủ chốt cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, một ngày sau khi có kết quả bầu cử yếu kém, cho thấy đảng của ông mất thế đa số trong quốc hội. Ông Modi, người theo chủ nghĩa dân túy, đã chi phối nền chính trị Ấn Độ kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, lần đầu tiên sẽ cần sự ủng hộ của các đồng minh từ các khu vực mà trong những năm qua lòng trung thành của họ đã dao động. Điều này có thể làm phức tạp nghị trình cải cách của chính phủ. Hôm 5 tháng 6, hai đồng minh trong Liên minh Dân chủ Quốc gia NDA của ông là đảng Telugu Dharam TDPA và đảng chính trị cơ sở chủ chốt ở bang miền Nam Andhra Pradesh và Janata Dal United, đảng cầm quyền ở bang miền Bắc Bihar, đã cam kết ủng hộ chính phủ. Chúng tôi đứng về phía NDA, tôi sẽ tham dự cuộc họp ở Delhi hôm nay, Chandra Babu Naidu, lãnh đạo TDP, nói với các phóng viên, ý nhắc đến cuộc họp của liên minh do BJP lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối ngày. Nội các liên bang đã họp vào sáng 5 tháng 6 và đề nghị giải tán quốc hội, một thủ tục hiến định trước khi ông Modi có thể thành lập chính phủ mới. The Voice of America, VOA. Các nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ ngày 4 tháng 6 nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền từng đưa xe tăng càn quét những sinh viên biểu tình ôn hòa cách đây 35 năm ở trung tâm Bắc Kinh, ngày nay cũng tàn nhẫn và đàn áp như vụ Tiananmen năm 1989 vậy. Lời cảnh báo đanh thép này được đưa ra trong lúc họ tưởng niệm cuộc đàn áp đẫm máu của Trung Quốc tại quảng trường Tiananmen. Dân biểu Raja Krishnamurthy, thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Hạ viện Mỹ chuyên trách về Đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dùng đến bạo lực như những người tiền nhiệm đã làm để đạt được mục tiêu của mình. Lễ tưởng niệm ngày 4 tháng 6 bao gồm các cựu lãnh đạo sinh viên của phong trào Tiananmen và các nhà hoạt động trẻ từ Trung Quốc, Đại Lục và Hồng Kông, diễn ra khi Washington chuyển chính sách đối với Trung Quốc từ giao tiếp sang cạnh tranh nhằm hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, điều mà Mỹ coi là có khả năng đảo lộn trật tự thế giới. Hai nước cũng đang xung đột về việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông và các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng đối với hòn đảo tự trị Đài Loan. Các lễ tưởng niệm ở Washington bao gồm cả buổi thắp nến cầu nguyện, dấy chân bản sao của nữ thần dân chủ, Mỗi bức tượng được dựng lên ở quảng trường Thiên An Môn trong phong trào năm 1989 là một phần của hoạt động tưởng nhớ sự kiện lịch sử trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một điều cấm kỵ ở Trung Quốc. Không ai được phép tổ chức tưởng niệm Thiên An Môn ở Bắc Kinh hoặc ở Hồng Kông sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia vào năm 2020. Chính phủ Trung Quốc khẳng định rằng việc trấn áp phong trào và duy trì ổn định xã hội là điều đúng đắn. Trung Quốc lập luận rằng sự thịnh vượng kinh tế trong những thập niên tiếp theo là bằng chứng cho thấy đảng đã đưa ra quyết định đúng đắn vào năm 1989. Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm 4 tháng 6 rằng Hoa Kỳ và các đối tác G7 đang đạt được tiến bộ trong việc tìm ra các cách thức cung cấp các khoản tiền thuộc diện cấp bách hơn cho Ukraine bằng cách dùng các khoản lãi sinh sôi từ các tài sản bị phong tỏa của Nga, theo Reuters. Ông Brent Neiman, trợ lý Bộ trưởng chuyên trách tài chính quốc tế cho hay, quyết định gần đây của Liên minh châu Âu về việc sử dụng dòng tiền lãi hàng năm từ tài sản cố định có thể mang lại hàng tỷ đô la mỗi năm để giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược quân sự của Nga. Ông Neiman nói rằng Hoa Kỳ và các đối tác trong nhóm G7 hiện đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về cách cung cấp số tiền thậm chí còn lớn hơn cho Ukraine. Ông nói một khả năng có thể là cho vay trước một số tiền đáng kể để giúp Ukraine trong thời gian ngắn và liên kết việc hoàn trả việc khoản vay đó với dòng lợi nhuận bất ngờ trong tương lai. Ông Neiman, người vừa trở về sau chuyến thăm Ukraine, cho rằng làm như vậy sẽ mang lại cú hích tài chính ngay lập tức cho Ukraine và bắn tín hiệu tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông ấy sẽ không thể đơn thuần tồn tại lâu hơn Ukraine và các đối tác của họ. Hoa Kỳ đang thúc đẩy các đối tác G7 của mình gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản chấp nhận một khoản vay được đảm bảo rằng thu nhập từ các tài sản bị đóng băng có thể cung cấp cho Kyiv khoản tài trợ ngắn hạn lên tới 50 tỷ đô la. Khoản vay này nổi lên như một sự lựa chọn hàng đầu trong bối cảnh các nước G7 vẫn còn mâu thuẫn trong việc tịch thu toàn bộ tài sản của Nga. Một quan chức Bộ Tài chính cho biết có một số vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết và các phương án khác vẫn đang được xem xét nhưng từ chối nêu chi tiết.
Theo một trong các luật sư của ông Trump, ông có thể là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án hình sự, nhưng độ phủ sóng của Donald Trump không hề suy giảm trong quá trình tranh cử.
Chiến dịch tranh cử của ông Trump rõ ràng đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ chính trị, trong đó có việc huy động tiền từ hàng chục nghìn nhà tài trợ mới trong 24 giờ sau phán quyết. Tôi nghĩ người dân Mỹ nhìn nhận sự phán xét này như những gì nó diễn ra và hy vọng rằng khi kháng cáo chúng tôi có thể thắng.
Trong phiên tòa, các công tố viên lập luận rằng ông Trump đã làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến kết quả của bầu cử năm 2016 mà ông đã giành chiến thắng. Thống đốc bang Maryland Westmore, một đảng viên đảng Dân Chủ cho biết, bản án có tội sẽ không giúp ích gì cho ông Trump về mặt chính trị, đặc biệt là với cử tri người Mỹ gốc Phi.
Điều sẽ gây được tiếng vang tới toàn thể cộng đồng là có một người, có một tổng thống như tổng thống Biden, người thực sự đang quan tâm đến tương lai của chúng ta.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền phát sóng trên Fox and Friends gần đây, ông Trump đã cân nhắc về khả năng bị kết án tù hoặc quản thúc tại gia vào ngày 11 tháng 7.
Tôi không biết liệu công chúng có chấp nhận được điều đó không. Bạn biết đấy, tôi không chắc công chúng sẽ ủng hộ điều đó. Tôi nghĩ công chúng sẽ khó chấp nhận. Bạn biết đấy, tại một thời điểm nhất định, đó là thời điểm bước ngoặt.
Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã đăng một trích đoạn của cuộc phỏng vấn lên mạng xã hội X với chú thích: tội phạm bị kết án Trump ngụ ý rằng sẽ có bạo lực nếu ông ta bị quản thúc tại gia. Theo nhà khoa học chính trị tại Đại học Chicago, Susan Stokes, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ giữ vững thông điệp của mình rằng không ai đứng trên luật pháp, trong khi chiến dịch tranh cử của ông có thể ngày càng sử dụng phán quyết có tội của Trump để tấn công nhân cách của ứng cử viên tổng thống được dự kiến của Đảng Cộng Hòa.
Mong muốn của ông ấy trong việc sử dụng tiền bạc, quyền lực và ảnh hưởng của mình để trốn tránh trách nhiệm, họ nhiều khả năng sẽ xoáy vào những nội dung như vậy.
Bà Stokes nói thêm rằng, ngoài việc nhắm vào khối cử tri trung thành, chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ làm tốt việc điều chỉnh chiến lược của họ để thu hút các nhóm cử tri khác.
Có thể những phụ nữ sống ở vùng ngoại ô có thể hơi băn khoăn về những việc cần làm vào tháng 11 năm 2024 và cần có một số lý do để bỏ qua phán quyết này.
Cả hai ứng cử viên tổng thống dự kiến sẽ tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của nhóm cử tri còn đang lưỡng lự trước khi cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên diễn ra vào ngày 27 tháng 6.